Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lại chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới. Có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là tổn người cũng không lợi mình. Có nghĩa là mình tổn hại người khác, mình tưởng rằng là lợi chính mình. Nhưng thật sự làm gì là lợi chính mình? Tổn người chỉ có hại cho mình. Nhưng cái đạo lý này rất ít người biết. Vì cái lợi ích cho chính mình chỉ là lợi ích nhỏ, lợi ích trong cái hiện tại. Hay mình nói rằng chỉ là lợi ích nhất thời. Sau khi cái lợi ích nhất thời đó thì sẽ đưa mình vào tam đồ ác đạo. Mà chúng ta biết cái thời gian ở hiện tại, ở một đời, nó là vô cùng ngắn ngủi so với quá khứ. Ở tương lai là vô cùng vô tận. Có mấy ai nghĩ đến điều đó không? Cái thời gian ở hiện tại thì nó quá ngắn, 20-30 năm. Nhưng mà thời gian ở tương lai của ba đường khổ thì nó dài đến vô cùng tận. Vậy thì làm sao gọi là hại người mà lợi mình? Chỉ là cái lợi nhất thời, cái lợi rất là nhỏ. Nhưng mà cái hại thì có thể nói là vô cùng vô tận. Cho nên Hòa Thượng nói, hại người là không bao giờ là hại lợi mình. Mà lợi người thì mới là chân thật lợi mình. Có thể nói là trước mắt có một chút thiệt thòi. Tại vì sao? Vì trước mắt mình nhường hết đi cái phần tiện nghi của mình cho người, thì trước mắt tưởng chừng như là thiệt thòi. Nhưng mà về sau thì cái hậu báo đó là vô cùng vô tận. Vậy Hòa Thượng nói một câu hết sức là, tôi nghe hết sức là, có thể nói là nhớ nằm lòng. Hòa Thượng nói mình là người học Phật, chẳng phải là mình tình nguyện làm người thiệt thòi hay sao? Mà thật ra có thiệt thòi đâu. Ngài nói có thiệt thòi đâu. Bản thân nói bản thân tôi chưa hề thấy bị thiệt thòi. Đạo tràng cất xong người ta dành à? Họ mới có ý thôi chứ họ chưa nói nên lời là tôi đã nhường rồi. Rồi nơi khác người ta lại có ý dành thì lại nhường. Rồi nơi khác đâu đó tôm tất rồi người ta lại có ý dành lại nhường. Thậm chí người ngoài dành, học trò dành, học trò dành cũng nhường luôn. Không có chỗ nào mà cưỡng cầu để mà giành lại. Cứ hãy có người giành là mình nhường. Nhưng mà tôi có bị thiệt thòi đâu, Hòa Thượng nói, tôi có bị thiệt thòi đâu. Hòa Thượng nói, các vị thử nghĩ xem, ta ở nhân gian này được bao nhiêu năm? Ta tranh hơn tranh thua, thì tranh hơn cũng chỉ vài chục năm. Mà ta thua, ta bị thiệt thòi cũng chỉ vài chục năm. Nhưng mà phải xét cho kỹ, vài chục năm hơn, chỉ vài chục năm chứ mấy. Nhưng mà đời đời đọa lạc, vậy thì chúng ta thấy tổn người có lợi mình đâu. Một đời tưởng chừng như được lợi, nhưng mà đời đời đọa lạc. Chỉ có một đời được lợi, chứ chắc là được lợi. Thì nhưng mà mình tạm cho là một đời được lợi đi, nhưng mà đời đời đọa lạc. Vậy thì có đáng không? Và thầy nói vậy thì có đáng không? Rồi bây giờ mình thua, mình thiệt thòi, thiệt thòi cũng vài chục năm. Nhưng Hòa Thượng nói Ngài có thiệt thòi đâu. Chưa bao giờ cảm thấy thiệt thòi. Nhưng mà thiệt thòi vài chục năm, nhưng mà đời đời làm Phật Bồ Tát. Đời đời làm Phật Bồ Tát. Đức Hòa Thượng nói, gọi là cái gọi là cái vụ làm ăn này phải tính kỹ đấy. À, cái vụ làm ăn này phải tính cho thiệt kỹ đấy. Lời lỗ cho nó rõ ràng, tưởng chừng như là hời nhưng mà cuối cùng lại là quá lỗ. Nhìn trước mắt tưởng chừng như là lỗ, là thiệt thòi, nhưng mà về sau thì là sao? Quá lời. Cho nên chúng ta phải đừng bao giờ nhìn ở trước mặt, ở trước mắt, mà phải nhìn xa, nhìn rộng ở tương lai. Nhưng mà có người thế gian thì chỉ nhìn ngay trước mắt, cái hưởng thụ nắm dục sáu trần, cái danh vọng lợi dưỡng, nó làm cho mình cứ chỉ nhìn ở trước mặt, ở trước mắt, mà không nhìn, nhìn xa, không thấy được xa. Mà thật ra chúng ta hãy thử nghĩ mà xem, muốn lợi về mình thì sao? Thì phải cân đo đong đếm, tính toán lợi hại thiệt hết. Còn nếu hoàn toàn vì lợi ích của người thì gần như không có bận tâm với chuyện đó. Vậy thì có phải thảnh thơi không? Có 20 thì cho 20, có 30 cho 30, có 50 cho 50, hết thôi, không cho đỡ. À, còn cứ mong kiếm lại thì sao? Phải tính toán, cân đo đong đếm làm sao để có lợi gì vậy? Thì có phải mệt mỏi không? Quá mệt mỏi. Cho nên Hòa Thượng từ rất lâu ngày luôn luôn nhắc đến cái đạo lý này, mà người xưa cũng đã nhắc. Bởi Hòa Thượng nói tổn người lợi mình thì làm gì là lợi mình? Không hề thấy. Anh nói không hề thấy. Cái thấy của Ngài là cái thấy của xa, về sâu, về lâu, về dài. À, chứ không phải là cái thấy ngay trước mắt. Còn có người ta chỉ nhìn thấy ngay trước mắt. Vì trong khi Phật đã dạy rồi, chả lẽ Phật là Phật gì? Phật dạy sai chúng ta. Bố thí tiền tài thì nhất định có tiền tài. Bố thí trí tuệ, bố thí năng lực thì nhất định thông minh, có thông minh, có trí tuệ. Bố thí vô úy thì nhất định là khỏe mạnh, sống lâu. Vì chả lẽ mình thí tài mà nó cho hết thì ngày mai lấy gì ăn? Vậy thì Phật dạy sai sao? Làm gì có chuyện đó? Phật mà dạy sai chúng ta, như thật ra chúng ta không dám tin. Không phải là cứ vùi đầu mà làm như đem gan để, mà mình phải làm cho nó hợp tình hợp lý. Mình làm mà người ta cảm thấy, để người ta mang ân, chứ không phải là mình làm ra mà để người ta cảm thấy mang nợ. Ê, cái đó là quan trọng đấy. Đa phần là chúng ta làm ra để chi? Để người ta cảm thấy mang nợ. Vậy thì làm sai rồi. Bố thí kiểu đó là người ta không nhận, không thích nhận là phải rồi. Mình bố thí mà người ta chỉ biết niềm ân thôi, không thể từ chối. Thì đó là phải cần phải có cái gì? Mọi người thử nghĩ không? Chúng mình có cái gì để mình mới có thể làm được như vậy? Hả? Trí tuệ. Còn không có trí tuệ thì làm cái gì cũng do cái tập khí thì phi nhân ngã của mình là sai. Cái chỗ này mọi người phải tư duy đấy. Mình làm mà người ta cảm thấy đội ơn đội đức, còn mình làm mà ta cảm thấy nặng nề quá, cảm thấy mang cái ân của mình nó nặng nề quá, vậy thì mình bố thí kiểu đó đó thì người ta sẽ không dám nhận. Cho nên việc này mọi người phải sâu sắc mà quan sát. Chúng ta phải thật sự tin. Hòa thượng cũng đã làm các biểu pháp cho chúng ta mà. Rõ ràng là Ngài nói tiền của cũng giống như một vòng nước, một cái dòng nước nó chảy đến. Chạy đến thì cho nó chạy. Đến mình còn khai thông để cho nó chạy mạnh hơn. Nước nó chạy đến mình còn khai thông để cho nó chạy mạnh hơn. Thì chắc chắn cái nước ở sau, cái dòng nước ở sau nó chạy đến nó sẽ trong hơn, nó sẽ tươi nhuận hơn. Còn nước nó chạy đến mình đắp lại thì nó trở thành gì? Nước ao tù thì sao? Nó sẽ thối. Cho nên có ai nghĩ đến nước chảy đến mình là mình lại khơi dòng để cho nó thông hơn? Đâu có biết được rằng cái dòng ở sau nó chạy đến nó sẽ trong hơn, nó sẽ tươi nhuận hơn. Thì vật chất của cải nó cũng như vậy đấy. Nhưng mà làm là có trí tuệ. Chứ làm không có trí tuệ thì gây phiền não. Mà muốn có trí tuệ thì sao? Tâm phải an, tâm phải tịnh. Còn tâm mình cái bao trao dao động thì làm gì mà có trí tuệ? Mà không có trí tuệ thì càng làm sẽ càng sai. Mà càng sai thì càng phiền não. Mà càng phiền não thì tâm càng bất an. Mà càng bất an thì trí tuệ nó càng lúc càng lu mờ luôn. Chẳng có nữa. Đúng không? Chẳng có nữa thì nó lu mờ. Nhưng mà có một điều để chúng ta những niềm tin là gì? Mình không có trí tuệ thì mình nương nhờ trí tuệ của người xưa. Hả? Mình không có trí tuệ, mình nương nhờ trí tuệ của người xưa. Mình không, đừng bao giờ để mình dùng cái trí tuệ rồi cái đầu thô thiển này mình để mình quyết. Mình hãy mượn nhờ trí tuệ của người xưa. Xem cái việc mình sắp làm đây, người xưa đã làm cách nào mình làm cách đó. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta lấy, ta nương vào hòa thượng, ta xem hòa thượng làm như thế nào thì ta làm như thế đó. Thế đó chính là mượn nhờ trí tuệ của người xưa đấy. Hay một điều dễ nữa là gì? Ta mượn trí tuệ của đại chúng. Thật cái dễ mà. Mình cứ ân cần thưa hỏi. Mình ân cần thưa hỏi thì chắc chắn là cái quan trọng là kết quả tốt hay không là do cái sự mình có ân cần thưa hỏi hay không. Chứ nếu mình ân cần thưa hỏi thì chắc chắn mình sẽ có cái sự trả lời rất là thiết thực. Mọi người phải nên nhớ, những cái tập khí của chúng ta nó ẩn tàng, nó núp bóng ở đâu đó, chứ không có mất đâu. Những cái gì mình tiêm nhiễm trước đây nó nằm đó đấy. Đến lúc mà để mà nó hiện nguyên hình rồi thì chúng ta muốn sửa không được. Chứ đừng tưởng rằng có người nói cả đời nghe kinh nghe pháp à? Có người cả đời nghe kinh nghe pháp nhưng mà vẫn phạm trai phá giới đấy. Người cả đời nghe kinh nghe pháp nhưng mà vẫn phạm phải những sai lầm. Vậy thì làm gì có được lợi ích? Mà nếu phạm phải sai lầm mà dùng cái gọi là cái tâm cảnh của một người phạm phải sai lầm đó mà quyết đoán một cái việc gì đó thì chúng ta thấy có phải là gây họa không? Gây họa chứ. Cho nên hòa thượng dạy tốt nhất mình không có trí tuệ thì mình hãy mượn nhờ trí tuệ của người xưa. Bao nhiêu năm nay chúng ta làm việc, những việc chúng ta làm đâu phải trí tuệ của ai đó đâu. Hay bản thân tôi có được cái trí tuệ đó đâu. Trí tuệ của hòa thượng nhiều năm trước tôi làm ra cái trang web Tịnh Không Pháp Ngữ. Hòa thượng dạy, nghe hòa thượng nói bắt chước làm. Làm giáo dục cũng vậy. Bây giờ mình đi giảng một bài ở một cái địa phương nào đó thì biết bao nhiêu địa phương khác làm sao mà đến được. Vậy thì bây giờ cái bài này mình dạy cho thật kỹ, mình làm thành đĩa, mình đưa lên mạng. Mới hôm qua, hôm kia, có một vị thầy xin giáo trình học chữ hát. Thì sau khi mình nói thưa thầy, tôi có làm một cái trang web nhidonghocphat.com, thầy lên đó để lấy để học cho mọi người học. Ông vào trong vòng mấy phút, 10 phút sau thì ông trả lời, ông trả lời lại cảm ơn, quá cụ thể, quá đầy đủ. Quá cụ thể, quá đầy đủ. Cảm ơn, tri ân. Bây giờ nếu như một người nói thôi giờ nghe nó thầy dạy chứ hắn mời thầy đến dạy, thầy ở đâu? Nó ở Vũng Tàu, nó chạy ra Vũng Tàu, có thầy dù như này, có người ở Yên Bái nói giờ tụi con ở Yên Bái mời thầy lên Yên Bái le lử. Từ Vũng Tàu mà đi tới Yên Bái thì le lử rồi, đúng không? Từ nhiều năm trước tôi đã âm thầm cứ giảng dạy xong rồi làm thành đĩa, hết tập người quay phim này chán quá không quay nữa, tới người khác, người khác quay phim chán quá không quay nữa, rồi tới người khác chán quá không quay nữa, có mình là còn thôi, chứ còn nhóm quay phim đã làm 3-4 nhóm rồi. Nhưng mà không phải người ta chán đi mà tại vì quá bạc đãi mà người ta chán đi đâu. Người chưa biết gì trở thành là người biết gì. Không biết gì về quay phim chứ đừng nói. Dạy cho biết hết. Cho học lái xe, lái đàn, lái nghiêm túc. Ai ngồi? Tôi ngồi. Tôi ngồi trên xe để nó lái. Lái giỏi xong rồi lên được đi. Đi làm. Đấy. Nhiều năm trước đã làm đến việc đó rồi. Làm gì có cái trí tuệ mà nghĩ á. Nhờ người xưa người ta có trí tuệ. Đấy, bây giờ thôi thảnh thơi chưa? Trang web Phật Pháp, ai muốn nghe là thì nghe, hoàn toàn miễn phí. Trang web Phòng Chữ Hán, muốn lên học thì học, hoàn toàn miễn phí. Nhưng mà nhờ trang web đó đến gì bây giờ, nhiều học trò đã học giỏi, đã thành công rồi. Có một chị ở Thụy Sĩ, bây giờ chị học cũng lớn tuổi rồi, mình chị học cũng khá. Cứ mỗi một ngày học bài là muốn viết gửi, nhắn tin là tri ân thầy. Cứ ngày nào cũng muốn nói lời tri ân. Tại sao vậy? Ở một cái vùng đất xa xôi, ở cái biên giới rất là xa của Thụy Sĩ, mà chị nói chỉ ở nhà mà Phật Pháp cũng đến nơi. Chỉ ở nhà mà cũng có trang web để học tập. Cứ nghĩ rằng làm gì mà mình có thể cái tuổi này mà mình học được. Thế mà chị nói bây giờ chị học được, chị hiểu ra bây giờ mọi cái nó thông suốt rồi. Phải nói là mỗi một ngày là muốn viết một lời tri ân. Cho nên học tốt, học thuộc bài là tri ân rồi. Không nên nói những lời nói nó mệt. Ngày nào cũng phải đọc. Thế chúng ta không có trí tuệ, nhưng mà ta nhờ cái trí tuệ của người xưa. Trang Tịnh không pháp ngữ. Có bao nhiêu bài đưa lên đó, ai muốn nghe thì nghe. Hoàn toàn miễn phí. Không có tâm thư, không có cái bơ, thư vận động, thư kêu gọi, không có. Chăng Di Đồng học Phật là để học tập. Người không biết gì, càng không biết gì càng tốt. Nhiều người hỏi tôi, thầy ơi, con muốn làm thế nào để mới học được chữ Hán? Trình độ nào? Tôi đưa lên như thế này. Cái số 0, không cần trình độ. Hả? Đấy. Một chú ở đang giờ ở Nghệ An đấy, ở Vinh đấy. Không biết chữ, mà học chữ Hán bây giờ biết chữ luôn. Không biết chữ Việt đó nha, mà bây giờ học chữ Hán giờ biết chữ Việt luôn. Bây giờ cũng bảnh toản ra, cũng thông minh ra. Từ không biết gì, học đến dịch thuật được. Có tốn tiền không? Hoàn toàn miễn phí. Không cần phải liên lạc với ông thầy, phải cảm ơn, phải nói nói nhiều cái lời gọi là hoa mỹ giả dối. Không cần nghe. Cứ học chừng nào mà hết bài học thì báo cáo là đã học hết rồi. Thì làm cho ông thầy chớ giới thôi. Như là được rồi chứ cần gì phải nói. Cho nên mình phải biết. Mình không có trí tuệ thì phải biết mượn nhờ trí tuệ của người xưa. Đừng bao giờ tự cho mình là người có trí tuệ. Mà người tự cho mình có trí tuệ là người dạy, không phải là người khôn đâu. Đấy, rõ ràng. Cả chục năm nay, 7-8 năm nay rồi. Hai trang web đó mọi người thấy đó. Đâu phải đơn giản đâu. Dạy học mà để mấy trăm, 100 mấy chục đĩa như vậy lên đó. Viết bao nhiêu chữ trên đó, bao nhiêu câu đối câu liễn. Mà những câu đối trong đó tôi cũng dụng tâm chứ không phải là không có đâu. Toàn là những câu tán thán tịnh độ, mà toàn là của những người xưa không đấy. Những người có tu có học, những người có trí tuệ, người ta tán thán tịnh độ. Tôi viết hơn 100 câu, hơn 100 câu đối tán thán về tịnh độ. Là để chi? Để khẳng định cho thế nhân rằng không phải gạt mình đâu. Gạt cái gì nổi mà cả đống người như vậy mà ta đi gạt mình. Người ta chẳng có lấy tiền mình. Người ta không có gì danh gì lại. Mà người ta đưa hết những lời hay đó người, trở thành những câu đối. Thế mà người nay nói gạt đó, giả dối đó. Không biết bao nhiêu người toàn là những người mà có tên tuổi không à. Những bậc cao đức, cao tăng, tu hành đắc đạo mà cho rằng là gạt. Không có thật. Tất cả đều là tôi viết hơn 100 câu tán thán tịnh độ. Để trên trang web như trang Di Đồng học Phật đó, bằng chữ Hán, cũng có dịch nghĩa Việt đàng hoàng. Chẳng qua là gì? Mong rằng người hữu duyên khi đọc vào. Chứ mấy người vào xem. Hả? Mấy người, có mấy người biết mà làm giờ xem đâu. Hả? Mấy ngày nay tôi cũng khuyên cô nói thôi, gắn dịch cái chương đề để đọc đi. Để chi vậy? Mỗi chương đề, mỗi một chương đề đọc đó, đưa video hình ảnh Hòa Thượng Hải Hiền. Đây, người niệm Phật tự tại vãng sanh lưu xá lợi. Tôi muốn 1.200 đề tài sẽ đưa 1.200 lần như vậy, để khẳng định thế nhân, thế giới, thế nhân rằng đây, có ai gạt mình không? Một lão nhân quê mùa dốt nát, chỉ niệm Phật thôi mà tự tại ra đi, xong rồi còn lưu lại toàn thân xá lợi, thân kim căn bất hoại nữa. Đó là giả sao? Đây, hình thức đây, đâu có phải là hình vẽ đâu, hình thiệt mà. Đâu phải không có dụng tâm đâu. Sẽ làm 1.200 đề tài, là 1.200 đoạn phim chiếu lại hình ảnh của Ngài Hải Hiền. Một lão nhân niệm Phật, một lão nhân dốt nát, chất phát quê mùa, chỉ niệm một câu A Di Đà Phật mà tự tại, lúc chết cần chết là chết, và chết xong rồi còn lưu lại toàn thân xá lợi nữa. Vậy thì giả sao? Đây là có dụng tâm đấy, nhưng hôm nay mới bật mí. Học chuyên đề này cũng vậy. Tôi cũng muốn đưa ra một hài, một cùng nhau học để đưa ra 1.200 chuyên đề này, để khẳng định người, người thật, việc thật, người nói thật, làm thật. Những lời nói Hòa Thượng, của Hòa Thượng người ta không muốn nghe. Tại vì sao? Nó chắc chúa quá. Họ cho rằng như vậy. Và cứ nghĩ rằng sao mà cứ khui cái nỗi đau của họ ra không? À, tâm bệnh mà. Cứ khui đúng vào, chọt đúng vào cái nỗi đau không? Ngày nào cũng như là bị mắng chửi không? À, cứ nghe vào như ngày nào cũng như bị mắng vậy. Chịu không nổi. Nhưng mà đâu phải là lời mắng đâu. Họ không nghe được rằng đó là lời hết lòng, hết dạ, khủ khẩu phò xin. À, dùng cái bằng hết tâm, hết lòng, hết dạ để mà khuyên, để mà nhắc. Nhưng mà họ nghe vào, họ nói mắng. Cho nên mình thấy rõ ràng. Họ cứ tưởng rằng cái lợi trước mắt, nhưng mà không ai ngờ trước mắt thì không được lợi, không phải là cái lợi, mà tương lai thì sao? Tương lai thì khổ báo đến vô cùng. Đức Hòa Thượng nói phàm phu chúng ta mê hoặc điên đảo, đối với chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sinh này không hề biết gì. Chư Phật Bồ Tát đối với đạo lý của vũ trụ nhân sinh, Ngài thông đạt tường tận. Vậy thì nếu mà chúng ta muốn thông đạt tường tận cái vũ trụ nhân sinh này thì sao? Chúng ta phải tiếp nhận giáo huấn của Phật Đà. Nếu muốn thông đạt chân tướng, nếu muốn hiểu rõ cái chân tướng vũ trụ nhân sinh này, thì nhất định phải phải học kinh, phải nghe pháp. Cái chữ kinh là chính là lời giáo huấn đó, nhưng mà tại vì kết tập thành sách thì gọi là kinh. Người ta nghe chữ kinh ta sợ. Nhất định phải nghe lời giáo huấn, phải nghe lời giảng dạy của Phật. Mình bỏ chữ kinh đi để nói kinh ta sợ. Không nghe lời giảng dạy, không tiếp nhận giáo huấn của Phật thì làm sao biết được. Bạn muốn tường tận, bạn muốn thấu đạt, thấu suốt thì ngoài tiếp nhận lời giáo huấn của Phật, quả thật nó không có phương pháp thứ hai. Chúng sanh thế giới ta bà này, nhĩ căn là căn ta, cái căn cái lỗ tai mình đó, nhĩ căn là thông lợi nhất. Nghe để rồi ngộ ra. Những người phần nhiều nghe và ngộ ra. Phần lớn những người có được lợi ích là vì họ nghe, họ hiểu được, họ nhận ra đó. Thế nhưng, và thường nói, người nghe mà hiểu thì lại quá ít. Quá ít. Có khi nghe mấy chục năm, và thường nói, có khi nghe đến mười mấy năm, hai chục năm. Có thể là có người nghe cả đời. Cảnh quá không biết làm gì thôi, cứ nghe thôi. À, có người nghe cả đời. Nhưng mà sao? Nhưng mà vẫn làm những việc mê hoặc điên đảo, làm những chuyện phá giới. Hay hòa thượng nhắc chúng ta đấy. Có khi nghe cả đời, chứ nó là nghe mấy vài chục năm, nhưng mà vẫn làm những chuyện phá giới. Mình tưởng rằng chuyện phá giới là chuyện gì lớn lao à? Phải đi phá giới mới làm, phải đi làm những chuyện phạm, làm những chuyện tày tình mới gọi là phá giới sao? Làm sai cái chuẩn mực đã là phá giới. Đấy. Quy định của nhà nước 20 người mà mình hơn 20 người là phá giới, chứ đâu phải nó là đi làm những chuyện gì mà nó tày đình mới là phá giới. Bảo mình phải tuân thủ 5K, mình làm cho dễ coi thôi, để hờ hờ đó. Cũng giống nhiều người đó, chạy ngoài đường mang cái nón bảo hiểm đó, khi nào gặp công an thì mới đội lên. Còn không thì treo đó để mà treo để phòng thôi. Đấy là phá giới rồi. Mình đừng tưởng rằng là mình làm chuyện nó không lớn lao. Mình đã tùy tiện để cho tâm mình, để cho cái kẽ hở của tâm mình nó làm, nó được phép làm những việc tùy tiện. Mình phải nhớ rằng chuẩn mực phải là chuẩn mực. Vì chúng ta là những người mà học tập cái chuẩn mực của người xưa mà. Chúng ta là quen cái thói gọi là lách luật. Đấy, là không được. Chúng ta đang là những người học chuẩn mực, cố gắng làm theo chuẩn mực, sửa đổi để làm theo cho nó chuẩn, dần dần nó chuẩn mực. Người xưa nói rồi mà, nhân phi thánh hiền, mạc năng vô hóa. À, Người không phải thánh hiền thì làm gì mà không lỗi? Quá di năng cải, có lỗi mà biết sửa thì còn gì tốt bằng. Chứ đâu phải nói là mình lỗi rồi là bỏ lâu. Người xưa cũng đã nói cho mình mà: nhân phi thánh hiền, mạc năng vô quá. Người không phải thánh hiền, ai mà không lỗi? Lỗi mà biết sửa thì có gì tốt bằng. Người xưa còn nói câu: lãng tử hồi đầu, kim bất khoán. Lãng tử mà hồi đầu thì vàng không đổi. Chứ mình đừng tưởng rằng mình thấy mình lỗi quá rồi thôi không thèm sửa nữa thì nguy hiểm rồi. Ai không lỗi? Cái câu mà hòa thượng nói tôi hết sức là ngậm ngùi. Hòa thượng nói nè: ngày nay tôi không được trở về quê hương đất tổ là vì ngày xưa tôi đã tạo cái nhân quả đó, tôi cũng đã làm cho biết bao nhiêu chúng sanh ly tán. Là tại vì sao? Lúc nhỏ đi săn bắn với cha. Ngài nói là ngài cũng thiện xạ, bách thác bách chúng. Lúc rảnh ra thì coi như là luyện kỹ thuật bắn chim. Nhà thì có súng có đạn mà. Lúc đó cha ngài là quân nhân mà. Cho nên là cứ rảnh ra là cứ tập bắn. Cho nên ngài nói thuật cái bắn súng của tôi là bách thác bách chúng. Cũng làm cho biết bao nhiêu là chúng sanh bị ly tán. Cho nên nhân quả của tôi giờ này vẫn không được trở về quê hương, vẫn phải sống tha phương. Câu nói đó mình nghe mình rúng động. Đấy, mình thấy đâu phải là không lỗi lầm đâu. Ai cũng lỗi lầm mà. Nhưng mà phải quan trọng là mình phải nhận ra nó. Cho nên hòa thượng nói: nghe kinh, nghe giáo huấn của Phật cả đời, nhưng mà vẫn làm những việc phá giới, làm những việc mê hoặc điên đạo. Nếu như bạn nhắc đến lời giáo huấn của Phật như thế nào đó thì họ hiểu ngay. Hiểu ngay. Họ cũng sẽ nói một tràng cho chúng ta nghe. Rất là chuẩn xác, nói một tràng cho chúng ta nghe. Nhưng tại vì sao là vẫn phá giới, vẫn làm những việc mê hoặc điên đạo? Tập khí quá nặng. Hòa thượng nói tập khí quá nặng, phiền não tập khí quá nặng. Tục ngữ có câu: nhìn được thấu, nhẫn được qua. Họ không nhẫn được, thế là vẫn là phá giới, vẫn là phải phá giới, vẫn là phạm tội. Nhận cái gì? Nhận đi những cái tập khí của mình đấy. Mình kiểm soát được, mình vượt qua được những cái tập khí của mình, vẫn là phải làm những việc tự tư tự lợi, dối gạt người khác. Làm những việc mà tổn người để lợi mình. Nhưng mà và thầy nói, người ta có biết được tổn người lợi mình? Cái lợi mình đó chỉ là gì? Cái lợi rất nhỏ, cái lợi nhất thời. Và thầy nói cái lợi nó không tích, nó gọi là nó không không đáng tính vào đâu hết trơn. Chẳng qua là cái thỏa mãn nhất thời ở hiện tại này, nó để đầy đủ cho mình những cái tiện nghi, phục vụ cho cái ngũ dục, tài sắc danh thực thị. Tiền của cũng rỉnh, ở nhà sên xoan, đi xe đẹp, đấy, nó là sang chi. Và thầy nói có phải nó cái lời đó đâu phải là đáng tin cậy đâu, cái lời không đáng tin cậy. Nhưng tương lai quả báo ở ba đường ác thì mới là cái hại, nó mới là vô cùng vô tận. Phật pháp nói lợi ích, chính là giáo huấn của Phật nói được rất rõ ràng. Hiện tại được lợi ích, tương lai không được lợi ích, vậy thì không phải là lợi, vậy thì không phải là việc tốt. Mà cái lợi ích mà Phật pháp nói là gì? Hiện tại được lợi ích, tương lai được lợi ích, và mãi mãi ở tương lai đều có được lợi ích, thì lợi ích đó mới là lợi ích viên mãn. Phật pháp xem trọng ở đời sau. Vì sao vậy? Vì sao vậy? Đời sau tức là tương lai đó. Vì đời sau rất là dài, có nghĩa là tương lai nó sẽ rất là dài. Còn thời gian kiếp này nó rất là ngắn, dăm 30 năm. Cho nên việc gì mà đời nay được lợi ích, đời sau được lợi ích, đời sau được lợi ích nữa, thì đó mới là lợi ích chân thật. Nhưng mà đa phần là chúng ta cứ nhìn lợi ích ở hiện tại, mà không lợi ích, không nhìn thấy lợi ích lâu dài. Chính vì vậy mà cứ thế gian cứ làm những việc gọi là tổn người để lợi mình. Mà tổn người thì không phải là, không bao giờ là lợi mình cả. Cho nên chúng ta phải hiểu bài học hôm nay Hòa Thượng nhắc nhở chúng ta. Hòa Thượng nói, tôi có bao giờ thiệt thòi đâu. Người ta thấy như là tôi bị thiệt thòi. Tại vì sao? Vì chỗ tôi ở người ta dành. Người ta dành thì mình nhường. Mà Hòa Thượng nói chưa để người ta nói ra, mà chỉ cần người ta có ý thôi thì đã nhường rồi. Cứ dọn đi không biết bao nhiêu lần. Và đến bây giờ vẫn ở nhờ. Nhưng mà Hòa Thượng nói, tôi chưa hề cảm thấy mình bị thiệt thòi. Tự tại. Nhà mình ở, nhà của mình hư mình phải sửa. Mình ở nhà của người ta, nhà hư người ta sửa. Thấy ngài nói không? Mọi người thấy tự tại không? Mình ở nhờ, mình làm khách, đúng không? Tiền điện người ta trả, tiền nước người ta trả. Nhà hư người ta sửa, mình không phải bận tâm đi sửa. Mình chỉ có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu. Người ta có quyền sở hữu, nhà hư người ta sửa. Còn mình chỉ có quyền sử dụng. Người ta cho mình sử dụng thì mình sử dụng, người ta không cho sử dụng nữa thì đi, đi chỗ khác, tìm chỗ khác. Cho nên Ngài nói rất là tự tại. Rảnh thời gian để làm gì? Giảng kinh, thuyết pháp, làm lợi ích chúng sanh. Không có bận tâm những cái thời gian để làm những chuyện khác. Rảnh thời gian ra để mà giảng dạy, giáo làm những việc giáo dục chúng sanh. À, chúng ta thấy. Cho nên cả một đời của Ngài, Ngài nói cả một đời của tôi tự tại, an vui. Không có, không. Vậy thì cần gì phải mà làm những việc tổn người để lợi mình? Đâu cần thiết để mà làm những việc mà tổn người để lợi mình. Tất cả đều là của người, tất cả đều là để mượn dùng, dùng xong trả lại. Toàn là mượn dùng. Thôi chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.